Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha em.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 9 câu 2 hết câu 13. Hôm ấy Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông mà thôi, tới một ngọn núi cao, rồi người hiện dung trước mặt các ông. Y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng với ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ ông Phêrô thưa cùng Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môsê và một cho Elia. Thực ra các ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ trong đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Các ông chợt nhìn xung quanh thì không còn thấy ai nữa, chỉ có Đức Giêsu ở với các ông mà thôi. Ở trên núi đi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy. Trước khi con người từ có chết sống lại, các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu từ có chết sống lại có nghĩa là gì. Các ông hỏi Đức Giêsu: Tại sao các kinh sư lại nói về ông Elia phải đến? Người đáp: Đúng thế, ông Elia đã đến trước để chỉnh đốn mọi sự. Vậy sao thì có lời chép rằng con người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê, nhưng thầy nói cho anh em biết ông Elia đã đến và họ đã xử với ông theo ý muốn của họ, như sách thánh đã chép về ông. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúng ta vừa đọc trình thuật Chúa biến hình, người ta phải nói như vậy. Nhưng các cha trong phục vụ giờ kinh thì lại không dùng chữ biến hình mà nó là hiển dung. Lý do là vì nếu dùng từ biến hình chắc Chúa là lên đồng biến sắc, chứ không phải là một lên đồng biến sắc, mà hiển lộ ra dung là vinh quang của Thiên Chúa. Dung nhan vinh quang của Thiên Chúa được lộ ra cho các tông đồ thấy. Và vinh quang này chỉ thực sự chia sẻ cho chúng ta khi Ngài từ có chết sống lại. Bởi vì vinh quang này là kết tinh cuộc đời phục vụ của Chúa Giêsu. Đã gọi là vinh quang này kết tinh cuộc đời của Chúa Giêsu thì đương nhiên ta phải hiểu đó là hy tế của Ngài. Hy tế của Ngài, thánh lễ của Ngài là kết tinh cuộc đời phục vụ, là hiệu quả của cả cái công trình cứu độ con Thiên Chúa xuống thế làm người để thực hiện theo ý Chúa Cha. Cho nên để thấy rõ được vấn đề này, tôi xin mời chúng ta nhìn vào cái cơ cấu bố cục hay là cái cách viết của Tin Mừng về cuộc biến hình này.
À, đây nhìn lên đây, tôi vẽ cái lược đồ này, chúng ta thấy nó giống cái núi này, đó, cái núi. Bởi vì trong tin mừng chúng ta vừa được nghe cả ba tác giả tin mừng, nhất là án, tôi đàn mát theo Marco và Luca, không có nói tên ngọn núi đâu, mà chỉ nói là Chúa hiện dung trên một ngọn núi cao. Bây giờ thì người ta chỉ định cái núi đó là núi Tabore. Đó là người ta tự nghĩ như thế thôi, chứ Kinh Thánh không nói là một ngọn núi có tên là Tabore. Tại sao thế? Tại vì ý niệm về núi của Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước là cái nơi mà Chúa gặp gỡ con người, nơi mà giao điểm giữa con người và Thiên Chúa được đàm thoại với nhau, được nhân lên cũng như là được ban phần phúc. Tôi đã nói rằng như tàu Noe trong Sáng Thế ở chương 7 đó, khi nước lụt rút hết rồi thì tàu Noe mắc cạn trên núi đó. Mà tàu Noe, Thánh Phêrô nói đó là hội thánh mắc cạn trên núi. Rồi ông Môsê cũng được Chúa kêu lên núi để rồi nhận hai bia đá lề luật của Chúa. Ông Elia sau khi thắng các tư tế của nhà vua, giết tới 450 sứ sãi của nhà vua, ông bị vua rượt đuổi, ông cũng náu thân ở trên núi. Đó là Cựu Ước nói về núi. Có phải là nơi đó là con người được gặp gỡ không? Rồi Tân Ước đặc biệt của tin mừng của Matthew là tin mừng luôn luôn muốn nói với người Do Thái là điều anh em thấy đã ứng nghiệm ở Cựu Ước ấy. Thì ông nói Chúa Giêsu thắng ma quỷ ở trên núi là chương 4. Rồi chương 5 Chúa Giêsu ban lề luật Chúa cho dân tộc Do Thái nói chung và môn đệ nói riêng ở trên núi. Rồi Chúa cũng diễn tả đời sống người Kitô giáo như thành xây trên núi, Matthew chương 5. Rồi Chúa Giêsu lại hiện dung trên núi, rồi chết ở trên núi, núi sọ, và cũng lên trời ở trên núi. Nên được rõ ràng, tôi đưa một số chứng từ đó để chúng ta thấy rõ rằng Thánh Kinh không có ý nói cái ngọn núi ở đâu tên là gì, mà nó chỉ là một cái ý niệm để cho người ta nhận ra đó là nơi giao tiếp gặp gỡ giữa Thiên Chúa với con người thôi. Thế nên tôi vẽ hình này là hình núi. Tại vì tất cả cuộc đời của Chúa Giêsu bắt đầu Ngài đi ra thực hiện cái chương trình của Cha Ngài, khởi đi từ phép rửa và cuối cùng là chết, tử nạn và phục sinh. Thì chúng ta thấy là những cái gì nó xảy ra ở phép rửa, rồi những cái gì nó xảy ra ở nơi núi Ngài bị cám dỗ, và những cái gì nó xảy ra ở vào giờ tử nạn và phục sinh thì tiếp tình hết ở núi hiển dung. Cho nên hiển dung hay là biến hình ấy, là đúc kết cả cuộc đời phục vụ của Chúa Giêsu đây. Cho nên tôi chứng minh ấy, những cái gì xảy ra ở phép rửa thì cũng xảy ra ở núi hiển dung. Ví dụ như khi Chúa sự phép rửa ở Marco chương 1 câu 11a nói được Đức Chúa Cha giới thiệu con của Ngài, đây là con chi ái của ta. Ở phép rửa và ở núi hiển dung, Chúa Cha cũng giới thiệu với ba môn đệ Marco chương 9 câu 7a, đây là con chi ái của ta. Đó, trên cái điểm này xảy ra thì cũng xảy ra ở đây. Rồi ở núi cám dỗ
và hình dung Đức Giêsu bị cám dỗ. Và hình dung cũng vậy, ở núi cám dỗ thì ma quỷ cám dỗ Chúa, mà Chúa thắng ma quỷ là thiên thần đến hầu hạ. Máccô chương 1 câu 13. Thế thì cũng cái sự cám dỗ đó nó cũng xảy ra ở núi hiện dung. Môn đệ cám dỗ Chúa đừng xuống núi, ở đây sướng quá rồi, ba anh em con sẽ làm ba điều, một cho thầy, một cho Môi-se, một cho Elia. Thầy cũng cám dỗ Chúa không đi xuống nữa, ở đây hưởng thụ thôi. Máccô chương 9 câu 5 tin mừng chúng ta vừa đọc đấy. Nên nó xảy ra đây thì xảy ra hiện dung rồi ấy, cũng đi cám dỗ nữa ở núi Sò nữa nè. Đời hôn cô ta ngày bị giết đó, thì tất cả mọi người đều cám dỗ Chúa và nói rằng ông có mơ thì xuất khỏi thật giá đi, để bọn này tin ông cứu được người khác mà ông cứu mình sao, xuống đi đó. Thách thức Chúa thì hết mọi loại người ở đồi Sò cũng cám dỗ Chúa đó. Về cái điều cám dỗ đây nó cũng xảy ra đây, muôn đề cám dỗ Chúa đây. Đấy, xuống núi đi, ở đây mà suốt cả thời gian ấy đó, rõ ràng là tất cả gì xảy ra suốt cuộc đời của Chúa Giêsu. Và như vậy cuộc đời Chúa Giêsu bị cám dỗ liên tục, bắt đầu từ nhất rứa cho đến khi ăn chay cầu nguyện, và cuối cùng bị cám dỗ ở đồ sò. Rồi chúng ta nhìn ấy, cái cuộc tử nạn phục sinh và hiện dung thì cũng tử nạn này, phục sinh và hiện dung thì đều có những điểm giống nhau. Ví dụ như ở núi hiện dung, Máccô ghi ở chương 9 câu 8 câu 2 đó, tức là 6 ngày sau là Đức Giêsu đưa các môn đệ lên núi này và tỏ cho các ông thấy vinh quang. 6 ngày sau đó thì đương nhiên là chúng ta nghĩ đến vào ngày thứ 6, ngày bị giết ở đồi sò, và sau đó ngày sống lại, tức là ngày thứ nhất trong tuần, ngày thứ 8. Rồi ở núi hiện dung và ở núi cây dầu, nơi mà Đức Giêsu bị bắt đó, bây giờ tư nạn đó, thì đều có ba ông Phêrô, Phêrô, Giacôbê và Gioan ở Đức Giêsu. Ở Đức Giêsu ba ông này ở đây, nói là chúng con là ba đều đấy. Và ngày cầu nguyện ở trong vườn Gethsemane cũng có ba ông này, Phêrô, Giacôbê và Gioan. Rồi chúng biết chúng được thay hình đổi dạng tỏ vinh quang ở trên núi hiện dung này, thì lúc đó mây bao phủ ở trên núi, và mây bao phủ đấy Chúa. Thì bao giờ Chúa phục sinh cũng vậy, và Chúa bây giờ từ nạn cũng thế. Máccô chương 15 câu 33, 13 giờ chiều thôi, tức là bây giờ chiều thì mặt trời còn cao lắm, mà nói là cả vũ trụ này không còn ánh sáng, tức là mây bao phủ đấy. Cho nên ở hiện dung mây bao phủ, thì chiều thứ 6 tuần thánh mây cũng bao phủ ở đồi sò. Rồi điểm nữa là ở núi hiện dung chúng ta thấy có hai nhân vật mặc áo trắng từ trời đến, đó là ông Môi-se và Elia đến đàm đạo với Chúa Giêsu. Ở Máccô chương 9 có bốn tin mừng vừa đọc đấy, có hai người từ trời đến mặc áo trắng nói chuyện với Chúa Giêsu. Thì vào giờ Chúa Giêsu sống lại cũng vậy, hai một số bà như là Maria đi ra mộ đó, thì không thấy Chúa, thì gặp hai thiên thần từ trời đến mặc áo trắng ngồi ở trong mộ nói với các bà ngài không còn ở đây nữa. Ở Gioan chương 20 câu 12, và khi Chúa Giêsu lên trời ở trên núi lên trời, ngài đã bay bổng đến rồi, các tông đồ cứ trợn mắt mà nhìn trời, thì lại thấy hai thiên thần mặc áo trắng từ trời đến nói với các ông rằng đi về đi, ngài sẽ trở lại trần gian này như thể thức các ông thấy. Thế từ đó thấy rõ ràng từ phép rửa là khai mào về cuộc đời công khai, rồi bị cám dỗ, rồi chết sống lại, tất cả đều
tựu lại ở nơi hiển dung, thì có phải là hiển dung là kết tinh cuộc đời phục vụ Chúa Giêsu? Hiến dâng người dân cũng chính là hy tế của Chúa Giêsu. Cho cái vinh quang mà Chúa bày tỏ trên nơi hiển dung, chúng ta phải đương nhiên phải hiểu đó là vinh quang mà Chúa muốn ban cho chúng ta trong thánh lễ của Ngài. Hay là Chúa muốn tất cả mọi người chúng ta phải đón nhận được cái hiệu quả cả cuộc đời phục vụ của Ngài, là Ngài đưa chúng ta vào vinh quang của Ngài. Đó, tuyệt vời như vậy đó. Nên cái biến cố này là trọng tâm của ơn cứu của Mặc Khải, trọng tâm của cứu độ. Vì thế mà cái trình thuật Chúa hiện dung ấy được đọc nhiều nhất ở trong phục vụ, ít nhất là 3 lần. Hôm nay là 1 nhé, Lễ Hiển Dung thứ 2 nhé, và Chủ nhật thứ 2 mùa chay, được đọc đi đọc lại 3 lần như vậy. Vì nó là một cái trình thuật rất là quan trọng, đọc đi đọc lại. Dĩ nhiên là Lễ Hiển Dung thì lấy ở trong Luca, và hôm nay thì lấy ở Marco, còn Chủ nhật thứ 2 mùa chay thì 5A, 5B, 5C thì lấy cả 3 cái vùng đó. Thì nhân đạo đọc nhiều nhất và cho người ta chú ý được cái biến cố quan trọng này. Và như vậy, qua cái trình thuật hiển dung này, cái biến cố này, Chúa muốn tất cả mọi người đạt được 3 cái vinh quang gợi ý cho chúng ta như vậy. Bởi vì Chúa muốn ban chúng ta 3 cái vinh quang. Cái vinh quang đầu tiên ai cũng muốn, đó là có sức khỏe. Phải muốn có sức khỏe thì phải làm sao? Quên làm gì? Cái gì? Muốn có sức khỏe thì ăn tối à? Ăn tối đó khỏe rồi à? Tập thể dục, tập võ. Nào khỏe gì? Con đi tập đó. Đúng không? Muốn có sức khỏe thì đúng như con nói đấy, phải có đầy đủ lương thực, đủ sinh tố, đủ dinh dưỡng chứ đúng. Còn phải luyện tập hàng ngày nữa thì mình mới có một cái sức khỏe và cái thân hình mình cân đối. Người lười tập ấy, thì có người trong ốm om, nên trong hoàng đầu phì ra hoàng đầu ốm om. Cho nên Chúa muốn mọi người ấy là có một thân hình khỏe mạnh thì cũng phải đi qua một cái quá trình luyện tập vất vả. Vậy nữa, Chúa cũng muốn chúng ta có một cái trí tuệ thông minh và nhiều tài năng, không phải tự nhiên sinh ra là biết làm mọi sự đâu, mà phải học, muốn khai phá cái trí tuệ của mình, phải đèn sách đêm ngày, phải cần cù làm việc thì mình mới có thể phát triển được cái vinh quang là trí tuệ và tài năng của mình được. Đấy, cũng phải là trải qua một quá trình vất vả. Vậy thì chúng ta không phải chỉ có cái vinh quang của thân xác, vinh quang của trí tuệ, mà còn phải có vinh quang của lòng đạo nữa, vinh quang của đức tin nữa. Khi muốn đạt được vinh quang của lòng đạo, của đức tin, thì đấy, tham dự biến cố hiển dung chính là cũng sẽ thánh lễ chính đi nữa. Nên đi đấy, để được Chúa chia phần vinh quang kết quả cuộc đời phục vụ của Ngài. Đi lễ đầu tiên là gì? Để nghe lời Chúa. Nhưng chúng ta, tôi đặt câu hỏi, nghe lời Chúa ở đâu? Anh em tin lành người ta cũng nói lời Chúa, họ còn nói hăng say hơn người Công giáo, mục sư người tự giảng hấp dẫn, nhiều khi nhiều linh mục còn thua người ta. Vậy có phải là đến nhà thờ tin lành nghe lời Chúa không? Nghe ở đâu? Anh giáo cũng giảng lời Chúa, chính thống cũng nói lời Chúa, công giáo cũng nói lời Chúa. Chúng ta phải xác định nghe lời Chúa ở đâu và nghe với một cái tâm tình nào, chứ không phải là mình đọc kinh thánh giống như là mình đọc báo. Phải chứ mà. Và cái hiệu quả của việc đón nhận lời Chúa thì mình đón nhận được cái hiệu quả nào mà mình phải cố gắng mà đạt. Thì ba cái vấn đề đó là cái điều rất là quan trọng mà tôi chia sẻ với mọi người là trước nhất nghe lời Chúa ở đâu, thì phải khẳng định rằng chúng ta được nghe lời Chúa khi hội thánh công bố trong phục vụ. Tác giả bức thư Giọng Thái ngay lời mở đầu đó, tác giả nói làm sao? Thời xưa cha chúng ta được nghe lời Chúa qua các ngôn sứ, nhưng thời sau hết này là thời đất nước đấy, thì Chúa không nói với chúng ta qua trung gian ngôn sứ nữa, mà Ngài nói trực tiếp với chúng ta qua con chí ái của Ngài. Đó. Cho nên Đức Tin Công Giáo tin rằng khi đi dự lễ, dù tôi không thấy Chúa, tôi chỉ thấy linh mục, tôi chỉ thấy giám mục dâng lễ hay là phó tế giảng thôi, nhưng mà tôi tin đó là Chúa giảng. Giám mục, linh mục hay phó tế giảng chỉ là cái dụng cụ Chúa dùng thôi, chỉ là cái loa Chúa dùng thôi, còn chính Chúa nói. Vì thế nếu những người giảng trong tên thế ý thức mình là cái dụng cụ thì cũng nhớ rằng cái dụng cụ nó rất là cần thiết cho cái người giảng. Chúng ta có cái micro nó dở quá thì có giảng người ta cũng nghe, nhưng mà muốn nói cho mọi người ta nghe rất là rõ thì cái bộ âm thanh, cái dụng cụ nó phải là tốt. Cho nên người giảng muốn trở thành cái dụng cụ tốt của Chúa thì cũng phải gọt rũa cuộc đời của mình, phải vất vả thì mới trở thành dụng cụ tốt được. Để rồi Chúa trực tiếp dùng người đó nói với dân Ngài. Chứ cái chân lý này được mặc khải ngay trong cái trình thuật Chúa bên hình này. Ở trên núi Chúa nói với các Đức Chúa Cha nói với các môn đệ này, đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời con ta. Đây là con ta yêu dấu, phải nghe. Đáng lẽ khi Chúa Cha nói như vậy thì Đức Giêsu phải bồi thêm, đấy chúng con thấy chưa, từ trước cái này thầy giảng á, chắc như là nó chưa nghe thầy á, nó còn đòi ném đá thầy. Bây giờ cha thầy phải hiện ra mà nói, buộc mọi người phải nghe thầy đấy, thầy là con chí ái cha trên trời đó, không nghe là chết đấy. Cho nên chúng con nhớ nhất đi nói cho người khác, đáng lẽ Đức Giêsu phải nói như vậy. Thế nhưng mà khi Chúa Cha nói là đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Ngài, thì Đức Giêsu nói nhìn các tôi đồ, im nhé, im cái miệng nhé, đừng có hé răng nhé, im cho đến khi nào con người từ cõi chết sống lại. Chúa bắt các tông đồ phải giữ bí mật cái lệnh này, chỉ được nói khi Ngài từ cõi chết sống lại. Mà Ngài từ cõi chết sống lại thì Ngài đâu có nói nữa đâu. Hội thánh nói chứ, các môn đệ nói chứ, Ngài sống lại đây rồi, sai các môn đệ đi khắp thế gian. Mặc dù nó là tập hợp mọi tạo vật, làm cho mọi loài thú tạo, giảng tin mừng cho mọi loài thú tạo, hay là Matthew nó là đi khắp thế gian và đi phép tẩy và dạy họ lời. Đó, lúc đó là hội thánh nói, chứ Chúa Giêsu đâu có nói nữa. Để rồi mà các tông đồ phải nói được, đấy Chúa Cha nói được, phải nghe lời con ta yêu dấu, tức là phải nghe lời Chúa Giêsu. Khi lúc đó Chúa Giêsu
không thấy nữa.
Người ta không thấy để mà nghe, mà là nghe lời muôn đề. Cho nên ngay từ lúc Đức Giêsu bị xử án về chính án của người Do Thái, tức là thượng tế Caiphan, đòi Chúa Giêsu phải nói lại giáo lý mà nhiều người đã nghe ông, và nghe đó là ông giảng hấp dẫn đó, ông nói lại cho chúng tôi nghe về giáo lý của ông. Đâu có ai được, các ông muốn nghe giáo lý tôi nói cho nghe. Đấy, tôi giảng thế nào tôi đâu có nói bí mật đâu. Tôi giảng thế nào giờ các ông muốn nghe, các ông chưa nghe bây giờ tôi nói. Ngài không nói như vậy. Và chúng tôi đọc ở dòng chương 18 câu 19-21, các ông muốn nghe giáo lý của tôi hả? Các ông cứ vào trong nhà thờ, hàng ngày tôi giảng trong nhà thờ ấy. Chúng ta để ý câu đó, hàng ngày tôi giảng trong nhà thờ, vào đó mà nghe tôi, vào đó mà hỏi những người đã nghe tôi nói. Chưa vào đây, các ông muốn thì tôi nói. Vào nhà thờ, hỏi những người đã nghe tôi nói, họ biết tôi đã nói gì. Vào nhà thờ hỏi, môn đệ của Đức Giêsu chính là vào nhà thờ để đáp dự phục vụ của Hội Thánh. Bởi vì mỗi khi Hội Thánh cử hành phục vụ, đặc biệt là Thánh lễ, là người chủ sự có nhiệm vụ phải nói lời Chúa cho hết mọi người. Thay thứ ra, cái lệnh mà Chúa Giêsu cấm các môn đệ im lặng cho đến khi Ngài từ cõi chết sống lại mới nói, thì nó đã trở thành một cái lý do giải thích, một cái lời giải thích là cấm như vậy, là giải thích rằng để rồi vào nhà thờ để nghe lời Chúa khi Hội Thánh cử hành phục vụ. Đó, các chủ trang trong Hội Thánh nói là Giêsu nói vào đó. Cho nên chúng ta xác tín rằng ai muốn nghe lời Chúa một cái chính xác đầy đủ thì phải nghe lời Chúa trong phục vụ. Nên với cái điểm xác tín này, ai mời tôi đi giảng tín tâm ở đâu đó, thì có những nơi nói là nơi cha chồng để cha giảng để cha chồng cho tụi con tập như thế chồng không? Có người bảo vậy thì lễ xong rồi đã lễ thì cha làm tam phán thôi, xong rồi xong lễ rồi cha giảng dài cho tụi con, bởi vì làm tích tâm cho nên chúng con muốn nghe nhiều. Tôi bảo không, bởi tôi tin là tôi giảng ngoài cái lễ thì là tôi giảng không phải Chúa giảng. Nên tôi luôn nói là muốn tôi giảng lời Chúa thì đi dự thánh lễ. Tất cả chúng ta tham dự thánh lễ, rồi trong thánh lễ tôi chia sẻ lời Chúa, thì tôi tin đó là chính Chúa Giêsu nói chứ không phải là tôi. Cho nên tôi không bao giờ bảo tôi giảng ngoài thánh lễ, khi có thể là tôi phải giảng trong thánh lễ. Vậy phải để cho chúng ta được trực tiếp nghe lời Chúa Giêsu đúng với mở đầu thư Do Thái. Đó là nghe lời Chúa ở trong thánh lễ, là nghe lời Chúa chính xác đầy đủ. Chúa muốn điều đó. Vậy thì chúng ta đến nhà thờ dự phục vụ, dự thánh lễ, nghe lời Chúa, chúng ta phải có tâm tư nào? Chúng ta để ý nhé, tại sao qua cái phép rửa Đức Chúa Cha đã giới thiệu con của Ngài cho nhân loại, đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta. Mà lúc đó là bắt đầu Đức Giêsu đi đâu giảng đấy. Đáng lẽ từ lúc mà Đức Giêsu chỉ phép rửa đó, Ngài đi đâu giảng này, Đức Chúa Cha đã nói là từ đây đi bắt đầu con ta đâu giảng, phải nghe lời con ta. Mà Ngài không nói. Mà đến lúc mà Ngài hiển dung trên núi thì Đức Chúa Cha mới nói phải nghe lời con của ta. Mà Đức Chúa Cha nói thì Giêsu để cấm là ta chết mới được nói, ta chết ta sống lại các ngươi mới được nói.
Như vậy là rõ ràng không phải Đức Chúa Giêsu chống lại ý Chúa Cha đâu, mà Đức Giêsu nói như vậy có nghĩa là Cha Thầy chỉ buộc loài người phải nghe lời con chị ai của Ngài là nghe lời ta. Khi ta trải qua một cuộc đời phục vụ đến chết và ta sống lại, lúc đó này, đó tôi rất là đắc tâm với này, mình chỉ bắt người khác nghe mình khi mình đã phục vụ họ tận tình cho đến chết thì có quyền tặng người ta nghe. Còn mình không có phục vụ người ta, người không hy sinh cho người ta mà bảo người ta nghe mình, họ không nghe đâu. Đó, cả đến Chúa Giêsu là con chị ấy đẹp lòng Cha mới đạt, mà Chúa Cha cũng không buộc, Chúa Giêsu không buộc phải nghe lời Ngài khi Ngài còn ở trên dương thế, mà Ngài lại buộc mọi người phải nghe lời hội thánh giảng. Mà hội thánh giảng trong phục vụ là Giêsu giảng đã trải qua một cuộc đời phục vụ và sống lại. Đó, thế nên hôm nay chúng ta không đi nghe lời Chúa mà hội thánh công bố trong phục vụ nặng tội hơn người Do Thái ngày xưa không nghe lời Chúa Giêsu khi Ngài còn ở trên trần gian này. Quan trọng đến như vậy, thế thì đó là một cái tâm tư với đức tin chúng ta phải có để mỗi một khi chúng ta đi dự phục vụ, dự thánh lễ được nghe lời Chúa với cái niềm xác tín như vậy. Và như vậy Chúa Giêsu cũng chỉ, Chúa Cha cũng như Chúa Giêsu chỉ buộc loài người nghe lời Ngài trải qua một cuộc đời phục vụ đến chết, thì chúng ta đến nghe lời Chúa cũng không phải chỉ bằng cái lỗ tai mà bằng cái trái tim yêu thương rồi thể hiện cái lời nghe đó, đón nhận nó bằng hành động của mình. Đã, nghe bằng tai, rót vào tim, rồi thể hiện bằng hành động. Đó, đó là cái cách nghe, cách đón nhận lời Chúa. Có như vậy mới sinh hiệu quả, chứ không phải tự nhiên nghe là tự nhiên đó là chúng ta đạt được hiệu quả đâu. Đã, mà là phải thể hiện bằng hành động, hành động để sống như Giêsu đã sống. Giêsu nghe lời Chúa Cha thế nào, Ngài sống như vậy và sống cho đến phục vụ cho đến chết. Đó là cái tâm tư Chúa Giêsu đã nghe lời Chúa Cha thể hiện bằng cuộc sống của mình, của Ngài ở trên trần gian. Thì chúng ta đến sự phục vụ, chúng ta là người công giáo cũng phải có cái tâm tư như vậy, nghe, yêu mến và thực hành, thì chúng ta mới có thể được Ngài thông chia cho chúng ta cái vinh quang mà Ngài đã bày tỏ ở trên núi Hiền Dung. Và cái vinh quang đó chúng ta thấy được trọn vẹn trong cái ngày kính chung. Một Gioan chương 3 câu 2 thấy Gioan nói đó, ngày ấy Chúa vinh quang thế nào chúng ta y như vậy. Đó là chúng ta cần phải có cái đức tin, lòng yêu mến, cũng như là có hành động để thể hiện cái tâm tư đón nhận lời của Chúa trong cuộc đời chúng ta để sinh hiệu quả. Và điểm thứ ba là khi chúng ta nghe lời Chúa thì chúng ta được Chúa ban những cái gì? Thì rõ ràng ở trên núi Hiền Dung, Chúa Giêsu cho các môn đệ thấy vinh quang của Ngài là báo trước cái vinh quang Ngài từ chết sống lại, cũng là báo trước cái vinh quang của thi tế của Ngài muốn chia chúng ta. À, thì Đức Chúa Cha nói là muốn ai muốn đạt được vinh quang đó thì nghe lời con chị ai của Ngài. Và tôi nhắc lại như lời Chúa Giêsu đã cấm, có nghĩa là nghe lời của Thánh Thần để chúng ta mới có thể được đón nhận cái vinh quang từ lời Chúa ban cho chúng ta. Vì thế mà sau khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, ông Phêrô, vị thủ lãnh của hội thánh, là một trong ba người ở trên núi Hiền Dung ấy, đã nói với giáo đoàn ở thứ hai, Phêrô chương 1 câu 16-17: chính tôi đã tận mắt chiêm ngưỡng vẻ huy hoàng vinh quang của Thiên Chúa ở trên núi, rất là oai phong lẫm liệt. Ngài đã được Chúa Cha ban vinh quang danh dự, như lời Chúa Cha đã xác nhận, đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta. Và cái vinh quang mà Chúa Cha ban cho Chúa Giêsu là con của Ngài, Ngài yêu dấu, thì ngôn sứ Daniel đã báo trước ở chương 7, từ câu 9, câu 10, câu 13, 14 đó. Đức Chúa Cha trao cho Đức Giêsu quyền thống trị cả vũ trụ này, mà cái quyền đó vĩnh cửu, không bao giờ bị tước đoạt, không bao giờ mất đi. Muôn dân đều phải phục sự Ngài, quyền Chúa Cha mang ra. Cho nên Thánh Vị 97-96 câu 1 nói: Ngài là vua hiển trị, đấng cao cả trên khắp hoàn cầu này. Nhưng Ngài chỉ là vua, là đấng chăm sóc đoàn những người mà chúng ta là có cái trái tim đón nhận lời của Ngài. Đến Gioan chương 10:7, Đức Giêsu nói gì? Chiên tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng mà chúng theo tôi. Đó, Chúa phân biệt ngay ai nghe lời Chúa Giêsu ở trong hội thánh thì đó là chiên của Ngài. Ngài biết, Ngài chăm sóc, không nghe thì không phải quần chiên của Ngài. Cho nên ông Phêrô nói tiếp trong bức thư thứ hai chương 1 câu 19 nói rằng: Chúng tôi càng thêm tin tưởng vào lời Thiên Chúa mà anh em đã chú tâm vào đó, thật là phải đẹp. Ấy là lời của Chúa như một chiếc đèn rạng tỏ giữa tối tăm tội lỗi này, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em. Cho nên mỗi khi ta đi dự lễ, Thánh Phaolô nói là hội thánh dùng quyền chuyên thần ghi tạc lời Chúa vào tấm linh hồn và thân xác của ta. Hãy quên tôi chương 3 câu 3 đó. Để rồi nhờ lời Chúa và cũng là hội thánh đặt chính Chúa Giêsu Thánh Thể trong tâm hồn ta, mà Thánh Phaolô nhắc nhở cho mọi người qua bức thư Roma chương 12 câu 2 đó. Chúng ta khi đã đón nhận lời Chúa, đón nhận chính Chúa và phục vụ đó, thì chúng ta không được sống theo thói đời này nữa. Trái lại, chúng ta phải canh tân lòng trí chúng ta để biến hình đổi dạng mỗi ngày, được nên giống Chúa Giêsu mà Ngài đã bày tỏ chỉ nói biến hình cho chúng ta. Vậy thì Phaolô nói là phải canh tân trong lòng trí chúng ta, thì cái điều gì mà phải canh tân nhất? Thì chính là miệng lưỡi của mình. Tức là Chúa muốn cái miệng lưỡi của ta phải thay thế miệng lưỡi bất xứng bằng lời của Chúa. Trên Giacôbê ở trên 3 câu 2 đến câu 10 đọc cho ta nghe các cái lớn trong thân mình
giống như bánh lái trong chiếc tàu, tuy bánh lái nhỏ bé nhưng nó dẫn chiếc tàu đi đâu, tùy ý người hoa tiêu. Muốn mưa thu vật lành đến người ta chế ngự được, chuyện biến lưỡi người ta không ai chế ngự được. Vậy những người ta không thể lừa chúc tục Chúa,
vừa để
con người
Chúa đã dâng lên theo hình ảnh đó. Thế chân có bề là cái lời quan trọng, ai không sa ngã trong lời nói, người đó là người hoàn hảo, đạo đức hoàn hảo. Chứ miệng lưỡi trong kinh chúng ta hay đọc: Xin Chúa mở miệng con ra và con sẽ cao rao lời chúc tụng Chúa. Isaiah nói gì? Mỗi sáng ngày đánh thức tôi, Ngài thức tỉnh tay tôi để nghe lời Thiên Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi mới dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng ngày đánh thức tôi, Ngài thức tỉnh tay tôi để nghe lời Ngài sao mắt đinh dân phục vụ, để Chúa dùng lời mà biết được cái miệng lưỡi của chúng ta. Đến xem cô biết đó này. Cái con ngựa người ta mắc bỏ xe để cho nó kéo xe, thì người ta muốn cho con ngựa đi thẳng, tiền sang
họ phải rọt cái món đó lại, phải không? Rồi phải có hai cái mấy che cái bát này, cứ vậy mà nó chạy thẳng. Thế không mà không làm như vậy là nó quay như là nó liếm, quay như là nó ăn, rồi nó nhìn ngang nhìn ngửa, nhìn vớ nhìn vẩn, nó kéo tài số hố. Cho nên ông xem của mình bảo có ngựa muốn điều khiển nó đi thẳng đúng đường, người ta bóp nó, che mắt nó đi đúng hướng đó. Cái chiếc tàu lớn bất cứ nào chứ nữa ngoài biển khơi sóng gió vật được, nhưng mà nó nhờ cái bánh lái của chiếc tàu, nó nhỏ thôi, nó điều khiển cái chiếc tàu đi đâu theo ý cái người lái tàu, người hóa tiên. Thì trong thân thể chúng ta cái lưỡi cũng nhỏ thôi đấy, mà nó sẽ lái chúng ta về thiên đàng hay lái chúng ta xuống ngục là do cái lưỡi của mình. Chứ cái lưỡi vừa xấu nhất vừa tốt nhất. Nên ở bên tàu ông vua chỉ tụng bên tên là gì? Ông ấy bảo hôm nay nói ông quan hôm nay ta có khách, ngươi phải đi ra chợ mua cho ta cái gì để về làm cơm cho khách, mà phải mua cái gì phải làm cũng mua cái đó là tốt nhất và là cũng là xấu nhất cơ, mua ta. Thế cái ông quan nó ra chợ nó mua cái lợi về làm cơm cho khách, nên bữa cơm nó toàn là lợi, cho nên có lẽ nhà này nó đâu phải bữa ăn như vậy, cứ toàn lợi ăn, ăn vừa ngon vừa để sửa đấy. Cho nên cái lưỡi của mình vừa xấu nhất vừa tốt nhất. Nó xấu khi không được lời Chúa huấn luyện, nó tốt khi đã được lời Chúa huấn luyện đó. Cái lưỡi nó điều khiển ta. Cũng sao có biết đó, một mùi lửa rất nhỏ thôi, chỉ một liều thuốc lá còn là như con đom đóm bốc khói thôi, vứt vào đám lá của nó bốc cháy cả một rừng, và có thể nước không rộng nó thiêu hết bao nhiêu cái khác đó. Nhỏ vậy thôi thì cái lưỡi ta cũng phải ghê lắm, là muốn thú vật có thể chìm, có thể kiềm chế nó được, nhưng miệng lưỡi của ta không ai kiềm chế được đâu, chỉ có lời Chúa thôi, chỉ đến với Chúa thôi. Bởi vì miệng lưỡi người ta chứa toàn những lời bảo giết người kinh khủng lắm. Cho nên kết luận ra câu bình nói là ta không thể dùng miệng lưỡi của ta vừa để chúc tụng Chúa rồi là nguyên rủa anh em mình là những người mà Chúa đã dựng nên theo hình ảnh của Ngài, thì thật là bất xứng. Miệng vừa ca tụng Chúa vừa đi chửi người ta thì không thể nào mà xứng đáng được. Đó là cái lối canh tân mà Phaolô nói ở Thư Roma chương 12 câu 2. Phải canh tân, là canh tân cái đó quan trọng nhất đấy. Đấy, ai cũng sợ ngã trong lời nói, người đó hẳn tất là người chọn anh. Sao có biết nói được đó? Cho nên chúng ta mỗi một khi đi dự lễ, chúng ta phải cầu nguyện với Thiên Chúa, như đáp ca chúng ta vừa đọc ở Thánh Kinh 145-144 câu 1 em xem. Để lạy Chúa, để cho con được ca tụng thánh danh muôn thuở muôn đời. Chúa ban cho con cái miệng lưỡi để con biết ca tụng thánh danh muôn thuở muôn đời. Vâng lạy Chúa, chính Ngài bảo vệ con. Thánh Kinh 12-11 câu. Đấy. Vậy mỗi khi ta đi dự lễ, ta biết rằng ta gặp Chúa Giêsu chính là lửa, lửa vừa thánh tẩy vừa biến đổi. Đấy. Như hai ông Moses và Elia xuất hiện để ra trong chiếc áo trắng tinh, tức là được tẩy sạch. Thì chúng ta đi dự phục vụ, lời Chúa và thánh thể Chúa cũng thanh tẩy chúng ta như là ông Moses và Elia xuất hiện đảm đạo với Chúa. Đấy, bởi vì Chúa là lửa, do Thái 12-29 khi Chúa là lửa. Và chúng ta thấy một cái lò lửa nóng phực, người ta đúc vào đấy một thanh sắt, chỉ trong vòng độ 15-20 phút ta kéo cái thanh sắt ra, thì người ta bảo thay gì, không phải là thanh sắt đâu, không ai có được đơn thanh sắt, mà phải là thanh cái lửa đó, sắt đúc vào lửa thì sắt bị đồng hóa với lửa, không còn là sắt mà là lửa.
Thế thì chúng ta cũng vậy. Cuộc đời chúng ta hãy ngâm mình vào khí tế của Chúa Giêsu. Chúa là lửa, Ngài cũng biết được chúng ta nên dùng Ngài. Biết được Phao-lô đó là tôi không phải là tôi mà là Chúa Kitô. Bởi vì nhờ chúng ta tham dự vào lời của Ngài và chính Ngài đó mà chúng ta còn tồn tại, còn sống hạnh phúc, đi trong bản trong cái quang như ông Môsê và Maria hiện ra để đảm đạo với Chúa Giêsu. Mà tại sao tác giả lại nói có hai ông này thôi? Vậy còn bao nhiêu các bậc vị bảo khác thì sao? Không Abraham đâu, không thể hiện ra, mà chỉ có ông Môsê với ông Elia thôi. Chúng ta biết rằng cái cách nói, khi nào nói hai cái này, Môsê và Elia, như là Chúa nói về phù hộ ở Luca chương 16 đó, nó đã có Môsê và các tiên tri, tức là Môsê và Elia là hai người này là nói về Kinh Thánh. Người Do Thái có hiểu ông Môsê là người đã viết ra luật, còn Elia là người ban giao luật. Nói chung là hai cái ông này là cái ông gắn bó với lời Chúa, là cái ông hết lòng rao giảng lời Chúa, là những ông sống lời Chúa, cho nên ông không mất đi. Mặc dù đã chết rồi mà hôm nay vẫn xuất hiện sáng láng vinh quang đến còn đào đạo nữa. Và để có cái niềm tin là hai ông này không mất đi, mà trong sách Định Kỷ Luật ở chương 34 câu 6 nó nói là ông Môsê đã được dân quý mến ông, khi ông ấy chết ấy, thì người ta chôn ông ấy ở Moab. Thế mà không ai tìm thấy mộ ông ấy nữa. Biết đó là chôn ở Moab mà không bao giờ tìm thấy mộ ông Môsê. Nghĩa là một nào không chết, ông có mộ nào không chết. Và ông Elia cũng vậy. Sách Luân Ca chương 48 câu 1 hoặc Malachi chương 3 câu 32 đó, ông không chết. Ông đang đi trên đường, tự nhiên một chiếc xe lửa, không phải là xe tàu hỏa đâu, không phải là tập thể thống nhất của Việt Nam, xe lửa là sự hiện diện của Thiên Chúa đến đón đồng ấy, cất giấu đi. Và bao giờ đến ngày mà Thiên Chúa thực hiện cái chương trình cứu độ loài người ấy, thì Chúa thả ông ấy ra, là ông chết và để ông còn sống ra. Cho nên những người nào mà có đức tin vào lời Chúa như vậy ấy, thì tồn tại và phát sinh ra biết bao nhiêu cái ơn huệ. Như bài đọc chúng ta vừa nghe trong Thư Do Thái chương 11 câu 1 đến câu 7 đó, tác giả đã làm sao cái vũ trụ này được thành hình là do bởi lời Chúa. Lời Chúa và mọi sự có trên vũ trụ này, vô hình mới làm ra vô hình, chứ không phải hữu hình mà có vô hình đâu. Lời Chúa làm nên mọi sự. Cái này chúng ta thấy khác với lý thuyết Ban Đề á. Mình thấy nó đi vào làm sao? Tư tưởng người ta là giáo lý gì đâu? Vật chất. Vật chất phát sinh ra tư tưởng. Còn Thư Cho Thái là lời Chúa, là tư tưởng mới phát sinh ra mọi sự. Lời Chúa chẳng những phát sinh mà nên đỡ văn vật trong vũ trụ này, Thư Do Thái vừa đọc. Và cũng vì lời Chúa tuyệt vời như vậy mà tác giả Thư Do Thái nói để đã đề cập đến đức tin của một số tổ phụ như là ông Abe, ông Kha Đốc, ông Noe. Cũng vì tin vào lời Chúa mà các ông còn tồn tại, còn được lưu danh đó. Cho nên cái đức tin đó mới thực sự là cái tin vào lời Chúa đó, tin vào lời hội thánh rao giảng mà Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ vào nhà thờ mà nghe, mà hỏi người nghe thôi, mà Chúa Cha buộc phải nghe lời con của Ngài. Cái đức tin ấy là một cách chiếm hữu những thực tại ta cũng thấy. Nên Phaolô nói ở trong Thư Cho Thấy tin là tin là cách chiếm hữu những gì còn trong hy vọng, là phương thế nhân thức các thực tại còn trong tương lai, là phương thế nhận thức tin là cách chiếm hữu những điều trong hy vọng, là phương nhận thức các thực tại trong tương lai, bản chất của thế thôi. Thì nói như vậy, tôi thích cái bản chất này hơn. Cái câu này phục vụ giới tin thì tin là cách chiếm hữu những gì con hy vọng, là những cái điều mà cách chúng ta được đón nhận những cái thực tại ta không thấy, tức là ơn Thánh Thiên Liên, ơn cứu độ, ơn sự sống và đủ mọi ơn khác mà Thánh Gioan nói là chúng ta được đón nhận hết ơn này đến ơn khác nhờ đức tin, là tin vào lời của Chúa Giêsu được công bố qua các chủ trăn trọng của Thánh mỗi khi ở Thánh cậy phục vụ. Đó là đức tin của chúng ta, và như vậy là chúng ta được biến đổi con người của mình và được Chúa ban cho chúng ta cái vinh quang mà Chúa đã bày tỏ trước cho các môn đệ. Cho nên tôi nhắc lại ba cái điểm mà tôi cần phải lưu ý nhất là chúng ta cần nghe lời Chúa ở trong phục vụ Gioan 18:19-23-21. Chúng ta có cái tâm tư nghe lời Chúa và thực hành đón nhận bằng trái tim và hành động như Chúa Giêsu cả cuộc đời phục vụ mới bắt người ta nghe mình được. Và sau cùng chúng ta nghe lời Chúa là chúng ta được chiếm hữu tất cả những cái vinh quang, là phương thế chúng ta đón nhận thực tại người ta không thấy. Amen.